Tác phẩm Búp bê nhỏ xíu và chàng khổng lồ. Tác giả Dương Thụy. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Học tiếng Pháp từ nhỏ và luôn mơ ước được đến Pháp. Với tôi, nước Pháp thân quen ngay cả khi chưa có dịp đặt chân đến. Năm 1998, khi 23 tuổi, tôi được đến Pháp lần đầu. Trong chuyến đi đó có nhiều điều tuyệt vời vượt mức mong đợi. Cũng có đôi chút thất vọng do tôi đã quá kỳ vọng vào vùng đất trong mơ. Về sau này, khi có dịp trở lại nước Pháp nhiều lần và cả đến những nước khác, tôi nhận ra mỗi đất nước có những thú vị riêng mà tôi không bao giờ nên so sánh. Mặc dù vậy, khi có ai hỏi tôi thích đất nước nào nhất trong những nơi tôi có may mắn đi qua, tôi không ngần ngại trả lời liền: nước Pháp. Nước Pháp đối với tôi không phải là một vùng đất đơn thuần chỉ để du lịch. Đó là nơi tôi luôn xúc động mỗi khi quay về. Được nói thứ ngôn ngữ tôi đã học suốt những năm tháng ấu thơ, được ôm chầm những người Pháp thân thương, xem tôi như người trong gia đình. Nước Pháp đối với tôi có một cái tình không thể gọi tên, chỉ biết rằng có một sợi dây vô hình nối liền tim tôi với vùng đất xinh đẹp đó. Và dĩ nhiên, những người Pháp mà tôi quen mười mấy năm nay đối với tôi cũng có một cái tình sâm đậm, thấm thiết, vượt xa một tình bạn thông thường. Dạo gần đây, người Việt Nam có điều kiện đi du lịch châu Âu nhiều hơn trước kia. Không chỉ là giới trung niên có cuộc sống ổn định, mà giới trẻ vốn chưa dồi dào lắm về tài chính cũng đã được đến được lục địa xinh đẹp này. Giờ đây ít ai từ Việt Nam đổ đường sang tận châu Âu chỉ để đi một nước nào đó, mà thường tranh thủ đi vài nước lân cận. Tôi luôn háo hức hỏi những người trở về từ một chuyến du lịch châu Âu: sao? Bạn thấy nước nào nhất? Thích điều gì nhất từ chuyến đi? Phần lớn họ hào hứng kể lể, để rồi cuối cùng than phiền với tôi: nước Pháp đẹp nhất, nhưng người Pháp thì không quá thân thiện. Có một điểm chung ở những người than phiền về người Pháp: họ không biết nói tiếng Pháp. Khi tôi nêu lý do chính đáng này để lý giải vì sao họ thấy người Pháp không thân thiện, họ bối rối thốt lên: không lẽ ai đi du lịch đến Pháp cũng đều phải biết tiếng Pháp? Mà tiếng Pháp thì khó như vậy. Và rồi họ thêm vào: rất nhiều khách du lịch không biết tiếng Hà Lan, nhưng ai cũng thấy người Hà Lan rất thân thiện, hoặc người Thụy Sĩ cũng rất tận tình. Họ quên một điều: người Hà Lan và người Thụy Sĩ rất giỏi ngoại ngữ, nên người địa phương và khách du lịch không bị rào cản ngôn ngữ ngăn cách. Mặc cho tôi cố sức cho rằng người Pháp không đáng thất vọng đến thế đâu, phần lớn ít ai bị tôi thuyết phục nếu tôi không cho họ những ví dụ rõ ràng. Cho nên cuối cùng đó là lý do ra đời quyển sách nhỏ này, với mong ước rất tha thiết của tác giả: người Pháp rất tình cảm. Những truyện ngắn trong cuốn sách được viết hoàn toàn hư cấu, dựa trên những ký ức ngọt ngào. Như trong phần phụ lục, tôi viết về hai nhân vật có thật, đó là Monsieur Croy, người sếp đầu tiên trong đời tôi, và bà Michael Journal, mẹ nuôi của tôi. Bạn cứ đọc sách đi, rồi tự mình nhận xét. Riêng với tôi, người Pháp dễ thương mà. Trong sân ga, một tiếng đàn. Người Việt Nam thường có tính cả nể, nhiều khi mình không muốn nhận lời ai về một việc gì, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu làm khó bản thân. Trong mọi trường hợp, tính cả nể luôn làm ta phiền muộn và hối hận vì đã nhận lời, nhất là trong trường hợp của Phương Diện. Cô ngồi trong sân ga, ga Autolic ở Paris, chờ chuyến tàu chở mình đến thăm bạn trai cũ. Ngoài kia là Paris của tháng 5 tràn ngập nắng vàng ấm áp. Nếu Phương không phải một mình ngồi trong sân ga buồn hiu và cô quạnh này, cô đã ngồi sưởi nắng trong vườn Luxembourg hay nhâm nhi ly cà phê sữa trên đại lộ Avenue de Champs-Élysées. Những thú vui nhàn tản và sang chảnh mà cô chưa bao giờ thực hiện được. Ga Autolic không phải là nơi náo nhiệt so với những nhà ga bận rộn khác của Paris. Hôm nay không biết vì lý do gì, sân ga càng thêm vắng vẻ. Dường như chỉ có Phương và vài hành khách ít ỏi ngồi chờ trên băng ghế lạnh lẽo. Một lần nữa cô lại tự hỏi bản thân: mắc mớ gì mình phải đến thăm thằng chả? Rồi lại chắc lưỡi: cũng chỉ vì cả nể mà ra. Thằng Chả từng là bạn trai của một thời khờ dại, cái thời dường như cả thế giới đều chạy theo Phương, còn cô thì chỉ theo thằng Chả. Thời đó cô cũng từng ngồi sân ga này, cầm cuốn sách trên tay, và tay cầm cuốn sách giáo khoa nào đó, cố gắng vừa tranh thủ học bài vừa chờ tới lúc tàu đến, chở cô đến với người yêu, chở cô đến với vòng tay ấm, chở cô đến với nụ hôn nồng. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đi tới đi lui trước mặt Phương, trông anh ta có vẻ mệt lả, lưng hơi còng, mặc chiếc quần jean bạc màu và chiếc áo khoác giả da sờn rách. Anh không hẳn là người vô gia cư, nhưng trông rõ ràng là một kẻ vô công rối nghề. Mái tóc sáng màu ngã sang hung giường, dường như cho biết anh đến từ Đông Âu. Giờ này Paris quá bất an vì vừa lo bọn khủng bố, vừa sợ bọn nhập cư Đông Âu tràn sang giật dọc. Paris giờ này không còn cái vẻ lãng mạn, xinh đẹp và sang trọng như cái thời Phương còn du học. Mới chừng một thập kỷ mà mọi thứ đã thay đổi theo hướng tiêu cực. Phương hơi khó chịu vì tầm nhìn của mình bị làm phiền bằng những cử động tới lui của người đàn ông Đông Âu xa lạ. Cô không hề thích người nhập cư ở Paris, dù rằng bản thân cô cũng chỉ là người nước ngoài tại thủ đô nước Pháp. Mỗi người có một lý do nào đó để bỏ quê hương mà sang Paris sống cuộc đời chẳng sáng sủa gì so với dân bản địa. Những lý do hẳn cũng rất chính đáng, nhưng giá như người nhập cư đừng có mặt ở Paris, thủ đô này sẽ tuyệt vời hơn biết mấy. Phương xoay người hướng vào bức tường tránh, nhìn người đàn ông Đông Âu. Dù tầm nhìn này còn chán ngắt hơn, đồng hồ trên bảng điện cho thấy còn một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ chuyến tàu của Phương khởi hành. Cô thở dài tự nhủ rằng, hay là họ gọi điện, mà không, nhắn tin cho thằng Chả. Nói phớt là, em kẹt đột xuất, không đến được, cho xong. Phương rút điện thoại trong giỏ sách ra, Tần Ngân cầm trên tay, bật chế độ nhắn tin lên, ra tên người cũ. Thở dài thở ngắn, mãi cô vẫn không quyết định được. Làm vậy kỳ quá, chắc thằng Chả đang chuẩn bị đón mình, chắc đang nấu ăn, chắc là món cá đúc lò phô mai mà mình thích, giống ngày xưa. Một giai điệu piano đột nhiên vang lên, Phương giật mình, kịp nhận ra đó là bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven. Cô xoay người lại theo tiếng đàn, thì ra người đàn ông Đông Âu đang lướt những ngón tay trên chiếc dương cầm đặt gần sát chỗ cô ngồi. Anh ta vẫn còn hơi e ngại và dường như ý thức được mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người trong nhà ga. Phương nhận ra tức khắc anh có ngón đàn rất điêu luyện, phải là người học piano bài bản từ nhỏ cho đến lớn mới dám đàn bài này, và phải là người chơi piano khá chuyên nghiệp mới có được tiếng đàn rất ảo diệu khi thể hiện bản Sonat Ánh Trăng. Dù sân ga khá vắng người, tiếng piano rất tinh tế đã thu hút mọi chú ý của những ai đang có mặt. Phương rất sửng sốt, làm sao một người đàn ông Đông Âu trông tầm thường như thế lại có thể ngồi đàn một bản nhạc cổ điển rất điêu luyện như một nghệ sĩ thực thụ. Trừ khi chính ông ta là một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven có giai điệu dây dứt tuyệt vọng. Người ta nói nhạc sĩ khi đó đang trong giai đoạn đau khổ và trầm cảm vì vừa mất người cha tinh thần. Mẹ ruột của ông cũng mất sớm trong khi cha ruột và anh trai thường xuyên hành hạ ông, nên Beethoven sống thiếu tình thương yêu. Đau khổ nhất là ông đang mất thính giác dần dần. Với một nhạc sĩ, mất thính giác là điều vô cùng tồi tệ. Ông đã rơi xuống đáy vực vì chán nản và thất vọng, đến mức muốn quyên sinh. Một ngày kia khi đi lang thang ở Vernier, cô gái trẻ bị mù sống trong một khu phố nghèo đã hét vào tai Beethoven lời tâm sự đau đớn của mình. Tôi muốn được một lần nhìn thấy ánh trăng dù phải hy sinh tất cả. Beethoven chợt nhận ra mình vẫn còn may mắn vì đôi mắt ông vẫn chiêm ngưỡng được vẻ đẹp lãng mạn của ánh trăng. Ông đã sáng tác bản Sonat Ánh Trăng trong tâm trạng đó. Vừa cô đơn, day dứt, thất vọng lại vừa ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc đời. Ánh trăng qua tiếng dương cầm của ông luôn làm người nghe ngây ngất, rung động sâu xa với những thăng trầm của đời người. Phương lắng nghe tiếng đàn của người nghệ sĩ lang thang nên sân ga lạnh vắng. Bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven hẳn đang nói hổ lòng người. Anh làm gì ở Paris hỡi người nghệ sĩ Đông Âu? Anh đang cô đơn thất vọng, cay đắng với cuộc đời. Anh đang buồn nhớ tuổi thơ xưa, nơi quê nhà tươi đẹp. Anh đang hoài niệm trong xót xa mối tình đầu của anh Trăng làm chứng. Phương quan sát người chơi đàn một cách đầy tò mò và ngưỡng mộ. Gương mặt anh giờ đã giãn ra, không còn vẻ e ngại như lúc đầu. Ánh mắt anh dịu dàng, Đôi môi anh mím khẽ, những món tóc trên trán xõa xuống rung rung theo nhịp điệu. Không phải gian vừa. Phương tự nhủ, cỡ này mấy em tuổi teen ở Việt Nam đã tròn mắt gọi là soái ca rồi. Quả thật, càng ngắm, Phương càng nhận ra đây là một người đàn ông đẹp trai, xuất thân chắc cũng trong một gia đình có điều kiện và cha mẹ hắn là biết quan tâm chăm sóc chu đáo. Bản thân anh cũng phải là một người kiên nhẫn, có trí thông minh ở mức độ đáng nể và trình độ văn hóa khá cao mới theo đuổi bộ môn piano rất quý tộc này. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh từ đâu tới? Ba Lan? Tiệp khắc? Hungary? Anh làm gì ở một nhà ga nhỏ bé của Paris? Sao anh để bản thân mình trở nên lang bạc, mệt mỏi, đói lả như thế? Thật ra Phương cũng không chắc anh ta đang đói, nhưng kinh nghiệm của người học piano nghiệp dư như cô cho biết, chỉ khi không no bụng người ta mới có thể phiêu theo tiếng đàn. Hay anh đàn để mọi người thương xót, cho chút tiền mua bánh mì ăn. Từ vài năm nay, đàn piano được người châu Âu đặt ở những nhà ga, sân bay hay một số khu vực trên đường phố. Trên chiếc đàn thường có dòng chữ mời bạn chơi, nhằm khuyến khích mọi người hãy tận dụng thời gian chờ đợi để âm nhạc được vang lên. Dân châu Âu thời trước còn nhiều người học đàn piano, nhưng về sau không phải ai cũng có điều kiện để mua đàn và theo học loại nhạc cụ của giới khá giả này. Những chiếc đàn piano đặt rải rác chung công cộng như thế, Phương đã thấy nhiều. Mỗi khi cô đi công tác sang châu Âu, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cô chứng kiến được cảnh có người ngồi vào đàn, và đàn một cách rất chuyên nghiệp như lần này. Bản ánh trăng kết thúc, những tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên. Mọi người hẳn ai cũng sửng sốt vì sự xuất hiện kỳ lạ của tiếng đàn điêu luyện trong sân ga lạnh vắng. Nếu đang ngồi trong một nhà hát giao hưởng trang trọng, hẳn tiếng vỗ tay sẽ nồng nhiệt hơn. Người nghệ sĩ sẽ cúi đầu chào khán giả. Anh không nhìn thẳng vào một ai. Trong một thoáng do dự, anh đứng lên rồi lại ngồi xuống và một lần nữa đặt những ngón tay lên phím đàn. Những giai điệu tươi vui vang lên, Phương nhận ra ngay đó là bài Hạnh Khúc Thổ Nhĩ Kỳ quen thuộc của Mozart. Khác với bản Ánh Trăng của Beethoven, đây là một bài có tiết tấu nhanh giúp người nghe thấy phấn khích và vui tươi. Thì ra người nghệ sĩ lang thang dù có thất vọng với cuộc đời thăng trầm vẫn nuôi ước mơ có một ngày mai tươi đẹp hơn. Phương đã tập Hạnh Phúc Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy tháng trời và lần nào đàn cũng vấp một vài chỗ. Đó là một bài khó vì đòi hỏi phải chạy ngón khá nhanh, như thế mới thể hiện được cái nhịp điệu hùng dũng và vui tươi của những người lính đang hành quân hăng hái. Phương đã nghe rất nhiều nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trên thế giới đàn bài này qua các băng đĩa. Ai cũng phải có kỹ thuật đàn rất tốt mới đánh rất nhanh được. Nhưng người nghệ sĩ lang bạc vô danh đang đàn trước mặt Phương lại không thể hiện Hạnh Khúc Thổ Nhĩ Kỳ như những người khác. Anh đàn không quá nhanh mà chú ý vào những chỗ nhấn nhá. Tiếng đàn của anh khiến cô liên tưởng đến một cuộc dạo chơi của những đôi bạn trẻ trên ngọn đồi đầy hoa, dòng suối nhỏ vắt ngang róc rách và hương đồng quê tỏa ra thanh bình. Giai điệu phấn khích của Hạnh Khúc được anh thể hiện một cách hiền lành, vui tươi và thơ mộng. Tâm hồn Phương rung động mạnh mẽ trước tiếng đàn lần này. Cô cảm âm bản nhạc này rất sâu sắc hơn cả bản Ánh Trăng của Beethoven. Cô nhớ mình đã say mê và miệt mài tập luyện, đã nghe tới nghe lui hàng ngàn lần Hạnh Khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Trong giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành, âm điệu tươi tắn và hùng hồn của bản nhạc đã truyền năng lượng tích cực cho cô. Mỗi khi nghe lại bản nhạc này, tuổi đôi mươi của một thời nhiệt huyết lại trỗi dậy trong cô. Khi tiếng đàn dứt, khán giả lần này vỗ tay có phần nhiệt tình hơn. Đột nhiên người nghệ sĩ hướng thẳng ánh mắt về phía Phương. Anh đặt tay lên ngực trái và cúi chào cảm tạ. Cô nhận ra mình là người vỗ tay lớn nhất và gương mặt hẳn là lộ rõ vẻ phấn khích tột độ. Trong một cử động vô thức, Phương thấy mình đưa tay về phía anh, miệng thốt lên những lời ngợi ca tận đáy lòng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chưa một ai đàn bài này hay như anh. Giây phút đó, người nghệ sĩ nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc như trẻ thơ, làm bừng sáng khuôn mặt mệt mỏi. Anh đưa tay về phía cô, khẽ cúi đầu chào một lần nữa. Một anh nhấp máy. Cảm ơn. Và mắt anh lấp lánh, ngà lệ. Phương tiến đến bên chiếc đàn. Cô nắm chặt tay anh không e ngại và mỉm cười đầy xúc động. Cô nghĩ ngày xưa bá nha gặp Tử Kỳ chắc cũng không chấn động như ngày hôm nay cô gặp anh. Tiếng đàn của anh giúp cô quyết định không do dự. Mình phải hủy chuyến đi thăm thằng chả thôi. Cá đút lọ với vàng rồng cũng mặc kệ. Xá gì đút với phô mai. Chúng ta vào quán cà phê kia nhé. Phương tha thiết đề nghị. Tôi sẽ mua mời anh chút gì đó cho đỡ đói. Tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với anh. Ôi, anh đàn tuyệt quá. Được, người nghệ sĩ mỉm cười đồng ý. Tôi còn 15 phút trước khi chuyến tàu của tôi khởi hành. Sao? Phương ngớ người. À, anh cũng đang chờ một chuyến tàu. Phải, anh hoang mang. Cô cũng đang chờ tàu chạy hả? Hay cô chờ đón người thân? Đáng lý ra tôi phải lên một chuyến tàu. Phương buông tay anh ra, bố rối giải thích. Một chuyến đi không quan trọng lắm. Thôi, chúng ta cứ trò chuyện, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vậy chúng ta cứ ngồi ở băng ghế này là được. Anh đề nghị. Chẳng còn mấy thời gian để vào quán gọi cà phê đâu. Anh không đói sao? Phương ái ngại. Tôi sợ anh đói. Lần cuối anh được ăn là khi nào? Tôi chịu được cơn đói mà. Người nghệ sĩ vô danh mỉm cười. Cứ trò chuyện đi. Cũng được. Phương đồng ý. À, cho tôi ôm anh một cái trước đã. Nhiều người nói cô luôn chủ động trong mọi tình huống. Điều này đối với phụ nữ Việt Nam trong đa số trường hợp là bất lợi, nhất là trong giao tiếp với đàn ông Việt Nam hoặc với đàn ông gốc châu Á. Nhưng hiện tại người được cô nồng nhiệt xin ôm một cái không thuộc thành phần này. Vậy là anh cũng khựng lại vài giây. Rồi không nói, đồng ý. Anh choàng tay qua ôm cô, cả hai siết nhau thật chặt. Trong giây phút cực kỳ xúc động đó, Phương nghe anh thì thầm. Đã lâu lắm rồi, không ai ôm tôi cả. Lời thú nhận nhẹ nhàng mà cay đắng của anh làm cô giật mình. Và cô nhận ra, đã lâu lắm rồi, mình cũng chẳng được ai ôm. Họ buông nhau ra, nhìn vào mắt nhau, đủ để nhận ra rằng cả hai ta đều cô đơn nơi chốn trần thế này. Thế thì lại ôm nhau một lần nữa, chặt hơn và rưng rưng hơn. Họ ngồi xuống ghế, nắm tay nhau nghẹn ngào như những cố nhân gặp lại qua bao nhiêu thăng trầm. Anh chơi đàn bao nhiêu năm rồi? Anh là nghệ sĩ chuyên nghiệp ở nước của anh hả? Nước của tôi? Anh hoang mang. Anh đến từ Đông Âu? Anh người Ba Lan hay Tiệp Khắc? Tôi người Pháp. Anh nhẹ nhàng cho biết rồi mỉm cười khôi hài nói thêm. Tổ tiên tôi là người Galloi. Ủa sao nhìn anh giống Đông Âu? Cô bất ngờ. Sao tóc anh có màu sáng quá? Tôi tưởng anh là người nhập cư bất hợp pháp, lang bạt sang Paris kiếm cơm. Tôi là người Paris. Anh bật cười. Tôi trông cô mới giống người nhập cư từ Trung Quốc sang. Ồ không, cô cũng bật cười. Tôi từng học ở Paris trong 4 năm, giờ tôi sống ở nơi tôi sinh ra, đó là Việt Nam. Cô học đàn bao nhiêu năm rồi? Sao cô cảm được tiếng đàn của tôi mà khen tấm tắc như vậy? Cô làm tôi hạnh phúc quá. Chứ không ai khen anh đàn hay sao? Cô lại bật cười. Có chứ, rất nhiều người khen tôi đàn hay. Anh nhìn vào mắt cô, nhưng chưa ai xúc động nghẹn ngào như cô trước tiếng đàn của tôi. Cả hai im lặng nhìn nhau, cố gắng phân tích xem người đàn ông ngồi trước mặt mình là ai vậy. Hóa ra Phương hoàn toàn sai lầm khi cho rằng đây là một người Đông Âu nghèo khó, phải bỏ quê hương tươi đẹp ra đi. Cô đã tự nhủ cho rằng anh phải bỏ lại sau lưng một tuổi thơ sung túc, một mái nhà có đàn piano và lò sưởi sang trọng. Cô đã mặc định rằng anh từng hưởng vinh quang với tiếng đàn chuyên nghiệp, nhưng nay xảy ra nhà thất nghiệp, lang bạt kỳ hồ, thấy cây đàn piano nằm ngổn ngang nơi sân ga lặng vắng. Thèm được đàn quá cho nên mới ngồi vào, dạo vài bài cho đỡ nhớ. Anh nghĩ em là ai? Phương hỏi. Chắc rằng anh nghĩ cô cũng cảm thương không kém. Anh nghĩ em bị thất tình, cầm điện thoại trên tay, cứ thần ngừng muốn gọi cho người yêu mà không dám. Chắc người đàn ông của em đã có vợ con, còn em là tình nhân không danh phận. Người ta nói đàn ông Trung Quốc có rất nhiều nhân tình. Đó là những cô gái trẻ thích rút ngắn thời gian kiếm tiền, chấp nhận làm vợ bé để được chu cấp tiền bạc. Em chắc là đã yêu ông ta thật sự, nên mới say rất như thế. Chứ không hẳn chỉ đến với ông ta vì tiền. Trời ơi! Phương bất ngờ thốt lên. Chồng em giống dạng gái như vậy thật sao? Em mang vớ da màu đen và giày cao gót. Em mặc váy ngắn và áo lót ren trắng bên trong, áo khoác đỏ. Rõ ràng em đang trong tâm thế đến với người đàn ông của mình. Em chuẩn bị để mình gợi cảm, để mình sẵn sàng. Em cứ lấy điện thoại ra tự chụp hình selfie để chắc rằng mình xinh đẹp nhất có thể. Nhưng trong lòng em bất an, đôi mắt em day dứt. Trời ơi, Phương không biết nên phá lên cười hay nên khóc. Tới giờ tàu của anh chạy rồi thì phải. Thôi, anh không cần đi nữa. Anh nhún vai tuyên bố. Không chuyến này thì chuyến sau, không hôm nay thì hôm khác. Có ai chờ đợi anh ở cuối cuộc hành trình đâu. Cô nhìn sững anh. Có thể anh nói thật. Chẳng ai chờ đợi anh thật. Anh muốn đi thì đi, không đi thì thôi. Còn cô, rõ ràng là cô có người đang đợi. Rõ ràng là cô có món cá đút lò phô mai đang đợi. Nếu anh không đi nữa thì mình vào quán cà phê, uống tí gì đi. Và ăn nữa, em đói lắm rồi. Cô đề nghị, kẻ sao gặp được người như anh cũng đáng để em... Để em làm gì? Anh thắc mắc, em có đến với người đàn ông đã có vợ của em nữa không? Ồ, xin lỗi vì quá tò mò. Thật sự em gợi lên rất nhiều sự tò mò đấy. Phải, cả hai chúng ta đều tò mò về nhau. Phương bật cười. Anh đoán về em sai bét cả rồi, cũng như em đoán về anh hoàn toàn không trúng một điểm nào cả. Mình đừng ngồi ở cái quán cà phê trong sân ga tai ngắt này. Anh đề nghị. Đi bộ một chút đến chỗ kia, anh biết một quán rất thú vị bên sông Senia. Nhưng em vẫn còn chuyến tàu phải khởi hành. Phương nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa. Anh nhìn sững cô, hoang mang và tổn thương. Giây phút đó cô quyết định bắt đầu với một người mới, vẫn tốt hơn là quay về với người cũ. Một cái quán bên bờ sông Senia vẫn tuyệt hơn cá đút lò phô mai đã ăn mãi. Đồng ý, cô gật đầu. Cho em thay đôi giày cao gót này bằng đôi thể thao để đi bộ cho tiện. Em bỏ chuyến tàu của mình. Anh do dự, em sẽ không hối hận. Có ai chờ em ở đó không? Căn bản là em đã không muốn đi ngay từ đầu. Cô quyết liệt. May quá, nhưng cơ hội này em không phải đi. Đi chỉ vì cả nể thôi. Sao phải cả nể? Anh buộc miệng tò mò. Em đã chuẩn bị cho mình thật gợi cảm. Ôi trời, cô thốt lên. Xấu hổ đỏ bừng mặt. Người yêu cũ đó mà, cả một thời gian dài em lụy tình, không thể từ chối bất cứ điều gì từ người đó. Giờ em chẳng còn yêu đương gì. Nhưng tiềm thức thì vẫn thúc em phải cả nể nhận lời, phải đáp tàu đến thăm, phải làm cho mình gợi cảm. Ôi, cảm ơn anh, may mà có anh, em không phải hỏi lâm vào cảnh đến với người cũ rích đó. Trong thâm tâm Phương thấy mang ơn người nghệ sĩ vô danh này, tiếng đàn của anh đã cứu cô gặp gỡ với anh giúp cô quyết định cứng rắn, sẽ không còn liên lạc gì với thằng cha kia nữa. Cả tuổi trẻ phơi phới, cô bị hắn ta điều khiển. Cô cần cái thứ tình yêu ích kỷ đó để tồn tại trong cảnh du học cô đơn, nơi xứ người. Giờ thì đừng hòng. Có mỗi cái món cá đút lò phô mai mà cũng đòi níu cái quá khứ sao? Cô bất chợt rùng mình vì phát tởm. Nhớ đến cái giọng vừa ra lệnh vừa âu yếm của thằng chả trong điện thoại. Em cứ khất hoài, không chịu đến thăm anh. Giờ em thành đạt rồi, giàu có rồi. Đâu còn như cô bé ngây thơ ngày nào nữa. Lần này em phải đến. Anh lại làm món cá đút lò phô mai mà em thích nhé. Rồi thì anh và em sẽ... Em lạnh lắm sao? Người nghệ sĩ ái ngại. Sao em rùng mình ớn lạnh và môi tái mét run bần bật vậy? À, Phương cười nhẹ. Cuộc đời luôn tạo ra những cơ duyên gặp nhau tình cờ mà thú vị. Chúng ta đi bộ đến cái nhà hàng nào mà anh nói đi. Ở đó có đàn piano không? Em muốn nghe anh đàn tiếp. Có chứ. Chỗ đó có đàn anh hào hứng, anh vẫn thường đàn khi đến đó ăn. Anh là nhạc công chuyên nghiệp à? Cô phỏng đoán, anh đàn hàng ngày ở nhà hàng đó để kiếm tiền. Ồ không, anh cười nhẹ. Anh chỉ là người chơi đàn vì thích, không phải là nghề nghiệp chính. Vì thế khi thấy em quá xúc động và người khen, nhiệt liệt, làm anh bối rối quá. Anh có biết Bá Nha và Tử Kỳ không? Cô phát âm tên hai người đó một cách khôi hài. Họ sống vào thời xa xưa ở Trung Quốc. Tình cờ gặp nhau, cảm nhau qua tiếng đàn. Ngày nay người ta nói Bá Nha gặp Tử Kỳ là để ví hai người xa lạ, tình cờ gặp nhau mà trở nên tri kỷ, thông qua tiếng đàn. Anh giống Bá Nha, còn em là Tử Kỳ. Nhân tiện anh tên Jean Louis, Bá Nha đàn piano tự giới thiệu còn em. Hai người đã ra khỏi nhà ga và chợt sững lại vì ai đó đang bắt đầu chơi một bản nhạc trên đàn piano bên trong vọng ra. Phương không biết đó là bản hòa nào và tiếng đàn cũng rất vụng. Cả hai nhìn nhau cười xòa. Ba Tri thật tuyệt anh nhỉ. Phương thức người ngước mặt nhìn những đốm nắng chảy múa. Lúc nào cũng có âm nhạc dành cho tất cả mọi người. Cho người nghệ sĩ Đông Âu lang bạc đói lả. Anh nháy mắt trêu, cho cô gái lầm lỡ trên đường tình truân chuyên. Phương khôi hài. Người ta luôn có khuynh hướng bi lụy hóa cuộc đời. Anh nhún vai. Và thích được thương hại người khác. Phương gật gù. Cả hai bật cười, tiếng đàn piano bên trong nhà ga vẫn tiếp tục vọng ra với âm điệu sôi nổi. Cuộc đời vốn đẹp, tình người vốn thật. Những chuyến tàu nào đó sẽ khởi hành, những chuyến tàu khách nào đó sẽ xuống ga. Đến rồi đi, đi rồi đến. Lão mất bị bỏ rơi. Nhà ga Gare de Lyon của thủ đô Paris những ngày ấm áp luôn náo nhiệt. Mọi người đến nhà ga để xuôi về phương Nam. Họ tìm đến những ngôi làng để ánh mặt trời miền duyên hải. Những bãi biển sôi động làm rám già. Những cảnh vật hữu tình khi vạn vật đang bước vào đỉnh điểm mùa xuân rạng rỡ. Hà len lỏi vào dòng người đứng xếp hàng mua vé. Chọn điểm đến là thành phố Lyon. Từ Lyon cô sẽ nghe theo những sự việc tình cờ nào đó để đi tiếp đến một tỉnh lỵ nhỏ. Hà thích cảm giác phiêu lưu. Cô yêu những chuyến đi vô định và luôn giữ mối quan hệ với những người bản địa chỉ một lần gặp tại một vùng đất xa xôi. Là một doanh nhân trẻ, Hà hay tranh thủ những dịp công tác nước ngoài đi phát ba lô, leo xe lửa, đi lang thang khắp nơi. Chuyến tàu cao tốc TGV với vận tốc 300 km/h khiến cảnh vật bên ngoài chuyển động phung phút. Dễ gây cảm giác chóng mặt nếu hành khách cứ dí trán nhìn ra. Hà đảo mắt xung quanh, tìm người nào đó có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng 70, đang học say sưa một cuốn tiểu thuyết dày. Hai người đối diện là một cặp vợ chồng hay bồ bịch lâu năm gì đó. Họ trạc tuổi cô. Những ngoài 30, cả hai đang ăn chung một ổ bánh mì. Cô vợ trẻ có vẻ đói tình, thỉnh thoảng là hít hít vào má chồng và nũng nịu chìa môi ra cho đối tác đặt vào đó một nụ hôn nhanh. Chàng kia kín đáo giấu vẻ khó chịu, phớt lờ những đòi hỏi âu yếm và giả vờ cúi đầu vào báo. Hà cười một mình. Cô đã lập gia đình ít năm, cuộc sống hôn nhân dù không sóng gió nhưng cũng chẳng quá ngọt ngào. Cô hiểu cảm giác người vợ kia rồi ngạc nhiên nhận ra. Á Đông hay Tây Phương, người phụ nữ luôn khao khát được chồng quan tâm, được cân nựng và vuốt ve như thể tình cảm. Và ở đâu cũng thế, đàn ông sau thời gian đầu ve vãn, họ sớm ngày những nụ hôn, chán cảnh ướt át và không còn để tâm đến chuyện làm người mình yêu vui hơn nữa. Cô không sống ở Pháp, bà già đột ngột đặt sách xuống hỏi Hà. Cô quan sát xung quanh đầy tò mò. Ồ, Hà bối rối nhưng nhanh chóng thân thiện. Cháu người Việt Nam sang đây công tác ít ngày, chứ xong việc nên muốn xuống miền Nam chơi. Bác sống ở đâu vậy ạ? Tôi ở trong một ngôi làng nhỏ có tên là Halter Grivet. Hà gật gật đầu, mặt nghệch ra. Không biết có gì khác khái niệm nào về ngôi làng này, nhưng ước gì mình được theo chân bà già về đó. Hà không thích những thành phố lộng lẫy được du khách đổ xô đến. Cô yêu những góc nhỏ yên tĩnh, những nơi chốn xa rời cuộc sống hiện đại. Cô định mở miệng dò thêm ý bà già, nhưng bà đang lại cúi đầu vào cuốn tiểu thuyết. Đối diện với cuốn tiểu thuyết là đôi vợ chồng trẻ cũng liêm chiêm ngủ. Cô vợ thì ghì chặt vào cánh tay người đàn ông của mình và chả cần ngã đầu lên vai anh. Dù ngủ cô cũng muốn sở hữu chàng thật nhiều. Trái lại anh chồng nghiêng hẳn đầu về phía bên kia, tay khành trước ngực cố thủng. Hà chợt nhớ chồng. Trong những lần đi du lịch chung hiếm hoi, anh cũng thường có thái độ thờ ơ hay khoanh tay trước ngực. Hà không định ngủ, cảnh vật vùng vụt ngoài sông làm cho cô chóng mặt. Hà nhắm mắt thư giãn. Những ngày hội nghị bận rộn vừa qua ở Paris đã làm kiệt sức cô. Khi Hà choàng tỉnh dậy, tàu đã vào ga Lyon. Đôi vợ chồng trẻ ngồi đối diện đã đi đâu mất. Bà già nhỏ nhắn ngồi kế bên đang nhanh chóng đeo túi gọn ghẽ lên ra chỗ cửa chờ. Tàu vừa dừng hẳn, cửa vừa hé mở. Bà già nhảy ra nhanh như một con sóc, chẳng kịp cho Hà nói một lời từ giã. Động tác nhanh nhẹn, thái độ nôn nóng của bà làm cho cô bật cười. Hẳn có ai đó trên sân ga đang đứng chờ. Một ông già râu tóc quắc thước, một lão nông cuồn cuộn cơ bắp. Có thể lắm. Hà chậm chậm xuống sân ga. Cô đi vài bước rồi ngồi lại trên một băng ghế vắng. Khách đổi tàu, chạy hối hả khắp các ngã. Lyon là ga trung chuyển khá lớn ở miền Nam. Từ đây các nhánh tàu tỉnh sẽ tua ra khắp nơi. Hà lật cuốn sách nhiều hướng ra. Đột nhiên trong trang về Outer River hiện đến bất ngờ. Đây là ngôi làng nhỏ, chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, làng nổi tiếng nhờ có cung điện của ông phát thơ Cheva. Outer River hình như bà già trên tàu đã nói với cô bà sống ở đây. Hà quyết định đến Outer River. Khi mua vé xe đò đi Outer River và cả khi đã đặt chân xuống bến xe ngôi làng này, Hà không dám nghĩ mình sẽ tình cờ gặp lại bà già nhỏ bé. Cô băng qua đường, đến khách sạn nhỏ xíu kia bên ngoài, nhà trọ Hà hướng dương. Mình sẽ tóm tắt một chút. Chờ chiều tà mới đi dạo, vẫn còn nắng quá gắt. Hôm nay không phải ngày cuối tuần, khách sạn chắc chắn sẽ còn chỗ. Thế nhưng Hà thất vọng khi được báo tin đã hết phòng. Outer River hoàn toàn không phải là một địa danh chỉ khỉ ho cò gáy nào đó. Đã có rất nhiều người đặt phòng để đi thăm cung điện của ông phát thơ Cheva. Cái cung điện này chắc là đẹp như mơ. Cô bực bội. Không lẽ phải lên xe buýt đi tiếp đến một cái làng kế bên? Này, cô gái! Giọng ngạc nhiên của ai đó reo lên sau lưng Hà. Chúng ta gặp lại ư? Tôi không biết là cô cũng đến Outer River. Vì Chúa! Hà thốt lên xúc động. Cháu đi theo bà đấy. Cháu chả quen ai ở Pháp cả. Cháu thất tình đi lung tung, khách sạn đã hết chỗ. Bà già thương hại. Về nhà bác ở ít hôm nhé. Hà không mong đợi bà già kia mời cô về nhà vì mối quan hệ của họ còn quá sơ sài. Nhưng trong hoàn cảnh buồn ngủ gặp chiếu manh, Hà gật đầu ngay không do dự. Bà già tiếu tít xách phụ cô giỏ hành lý, chân bà xăm xăm đi nhanh dẫn đường. Bà có vẻ xúc động và nhìn cô đầy thông cảm. Bác tên Lucina, bác ở một mình, nhà bác rộng lắm. Thằng con trai chỉ về ở ít ngày dịp Giáng sinh thôi. Ngôi nhà bà Lucina thật ngăn nắp, nhưng khá buồn tẻ. Bà hầu như không trang trí gì ngoài bức tranh vẽ cảnh đồi Montmartre ở Paris treo trang trọng trên lò sưởi. Những căn phòng không người ở được bà dọn trống, sạch sẽ, nhưng gây cảm giác quá đơn độc. Hà được mời vào căn phòng dành cho con trai chủ nhà, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường gỗ và bồn rửa mặt. Bà Lucina dường như đã quá quen với việc ở một mình trong căn nhà rộng. Bà mở cửa vào một căn phòng khác, đồ đạc tiện nghi, cửa sổ nhìn ra vườn hoa hướng dương. Đây là phòng chồng tôi, giờ ông không sống ở đây nữa. Giọng bà cố thở ơ nhưng nghẹn ngào. Ông ấy đi 10 năm nay rồi. Vậy à, Hà lúng túng không biết phải nói gì. Phòng đẹp quá. Căn phòng đẹp nhất nhà đó, ông ấy lúc nào cũng được chiều chuộng nhất. Thằng con trai tôi vẫn luôn ganh tị. Tội nghiệp. Tội nghiệp? Hà không biết bà tội nghiệp ai, thằng con hay ông chồng. Vậy chồng bác mất vì bệnh? Không, ông không mất. Bà Lucina thảng thốt. Tôi nói ông mất hồi nào? Ông đi khỏi đây, ông bỏ tôi, ông đi theo nhân tình. Dường như nhận ra người khách lúng túng khi phải nghe chuyện buồn của mình, bà kéo tay Hà ra vườn giới thiệu lung tung. Cô những tưởng rồi bà sẽ không nhắc lại để tại người chồng phản bội nữa. Nhưng suốt buổi chiều đó, lúc nào bà già cũng bắt đầu những câu chuyện của mình bằng hai chữ chồng tôi. Chồng tôi vẽ bức tranh đồi Montmartre này. Chồng tôi yêu Paris, giờ ông cũng đang sống ở Paris. Chồng tôi trồng hoa hướng dương, ông thích loại hoa này. Chồng tôi tự tay đóng cái xích đu, mùa hè ông ngồi đây ngắm hoàng hôn. Và rồi, vào buổi tối, lúc ngồi ăn món súp rau mồng tơi, Bà Lucena ứa nước mắt. Chồng tôi nói chưa có ai nấu món súp này ngon như tôi. Ông bỏ tôi sau 30 năm chung sống. Ông đi theo cô nhân tình nhỏ hơn mình 30 tuổi. Món súp này không đủ cầm chân ông. Hà đã ở lại ngôi làng Hatter River một tuần lễ. Cô đổi vé máy bay về Việt Nam trễ hơn dự định. Ngôi làng nhỏ tràn ngập ánh mặt trời, níu chân cô rõ rệt. Bà Lucena dắt Hà đi, dạo trên những ngọn đồi hoa oải hương thơm ngát. Hai người bạn mới quen cùng vào rừng. Họ hái trái cây dại rồi nhán tán quanh, về nhà khi đàn bò thông dong gặm cỏ, đã lững thững về chuồng. Hà cũng đã đi thăm cung điện của ông Cheva. Thực ra đó chỉ là một công trình nghệ thuật do ông phát thơ tự xây. Ông xứng đáng được 10 người đời đến chiêm ngưỡng tác phẩm mà ông gọi là cung điện này. Tối nào bà Lucena cũng làm mứt trái cây, những lọ mứt táo, mứt mận, mứt dâu xếp đầy trên kệ lò sưởi. Hà không dám hỏi ở một mình làm sao bà ăn hết. Từ ngày ra thương trường, cô tự đặt cho mình một nguyên tắc: ít hỏi thông tin về người khác trực tiếp, mà khéo léo để họ tự nói về mình. Có lẽ đó là lý do mà bà Lucena lưu Hà lại nhà mình nhiều ngày. Bà không bị cô cận vật vấn mà tha hồ kể lể về người chồng phản bội. Bà rất sợ người quen của mình cáu gắt: quên lão ta đi, 10 năm còn gì. Thằng con trai cũng phải phàn nàn rằng: mẹ lẩm cẩm quá, bà đâu xứng với mẹ. Chỉ có cô bạn xa lạ từ Việt Nam là biết điều. Cô im lặng nghe mà không bình luận gì. Trưa ngày cuối ở lại Hatter River, Hà quyết định không đi lang thang nữa. Cô chọn ngồi trên chiếc ghế xích đu lắng nghe tiếng chim hót. Bà Lucena ngồi trên bậc thềm, tay thoăn thoắt gọt vỏ khoai tây. Hà này, bà đột ngột hỏi, cháu sống với chồng có hạnh phúc không? Cháu không nên than phiền gì. Hà trả lời lấp lửng, hạnh phúc hay không là do mình cách chấp nhận thôi. Người Việt Nam hay nhỉ? Bà Lucena chép miệng. Bà là một nông dân sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Bác trưởng thành đơn giản. Nhưng từ ngày chồng bác bỏ đi, bác nghĩ ngợi rất nhiều điều. Hà im lặng như cô đã im lặng trước những tâm sự của bà. Kinh nghiệm giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp cho cô thói quen ít bình luận theo cảm tính. Cô nghĩ theo một chiều, biết đâu khi gặp ông chồng lại nghe kể khác. Vào năm trước, thứ ba sau khi chồng bỏ đi, bác tự nhủ đủ rồi. Bà Lucena thì thầm, vậy mà đã 10 năm, bác không sao quên được. Thật ra ông không xứng với tình yêu của bác. Trong 30 năm sống chung, ông cũng nhiều lần lừa dối bác để ngoại tình mà. Lẽ ra bác nên vui khi bỏ ông đi. Hà đột ngột, bực tức. Ở Việt Nam, phụ nữ bị chồng bỏ đi luôn an ủi mình: xong, hết mắc nợ lão rồi. Mình không bỏ chồng khi chồng ngoại tình, nhưng khi ông dứt áo ra đi thì rõ ràng là thoát. Tiếc gì loại chồng luôn làm vợ tổn thương như thế chứ. Vậy đấy. Của bác là bác vẫn còn yêu chồng sau ngần ấy tổn thương. Bà Lucena bật khóc. Bác thà sống cùng người chồng ngoại tình còn hơn bị ông bỏ đi mãi mãi. Hà đã lấy lại bình tĩnh sau phút lên lớp bà già. Cô hối hận nghĩ biết đâu có ngày cô cũng lâm vào tình trạng nợ đã dứt mà vẫn thèm được mắc nợ nhau như bà Lucena. Bác không cần được giải thoát. Bà kéo tạp về lau nước mắt. Bác không muốn là người vợ bị bỏ rơi. Bác có thể nói rõ hơn vì sao chồng bác thường xuyên ngoại tình mà vẫn không bỏ đi trong vòng 30 năm. Hà cuối cùng nổi máu tò mò. Mà rồi, cuối cùng, cũng vì lý do gì đó, ông dứt áo ra đi. Bác cũng thường xuyên tự hỏi mình câu đó. Bà Lucena ngơ ngẩn trả lời. Có thể trước kia bác vẫn còn trẻ và còn chút nhan sắc. Có thể những người ông ấy từng ngoại tình không có ý định dài lâu với ông ấy. Và rồi một ngày kia, ông thấy mình thật sự yêu cô, tình nhân trẻ hơn mình 30 tuổi. Cô ấy muốn sở hữu ông. Họ quyết định một lần, một tương lai bền vững hơn. Thế cô nhân tình ấy là ai? Hà nhắc lại thắc mắc. Làm sao ông ấy có khả năng thu hút người trẻ hơn mình đến thế chứ? Ông ấy luôn duyên dáng. Bà Lucena thở dài, rất là duyên dáng. Cô ta là ai? Hà vặn vẹo thật sự. Ông ấy quen trong trường hợp nào? Cô ta từng là bạn học cùng lớp với con trai chúng tôi. Cô Lucen nức lên. Nỗi đau họ gây ra, 10 năm nay tôi không sao quên được. Hà lận người, cô run run đến bên bà Lucenia và nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà. Thôi, chúng ta tiếp tục làm bánh táo đi. Bà Lucenia cười buồn. Thực ra tôi cũng ổn rồi. Chiếc bánh nhân táo đã hoàn thành, đó là quà chia tay bà Lucenia dành tặng cho cô bạn trẻ. Suốt những ngày qua bà có dịp trút nỗi lòng và hẳn Hà đã chịu đựng những tâm sự thật vô lý của bà. Bà cùng ngồi xe đò từ làng Hutter River đưa Hà đến tận ga Lyon. Cháu về Việt Nam thưởng lộ bình an nhé. Bà già cầm tay Hà. Khi nào đi hội nghị ở Paris thì gọi cho bác. Bác sẽ đi xe lửa lên thăm cháu. Nếu có nhiều thời gian, thời giờ hơn thì bác cháu ta lại cùng về làng Hutter River chơi. Xe từ từ lăn bánh, để lại trên sân ga những thân nhân đứng vẫy tay chào. Bà Lucenia nhỏ bé nhanh chóng bị lẫn vào đám đông, nước mắt Hà đột nhiên tuôn trào. Người phụ nữ già bị phản bội đó, vài ba tháng lại đi Paris. Bà đến căn hộ nhỏ nơi chồng đang sung sống và nhân tình trẻ vào giờ đi làm. Khi họ quay về vào cuối ngày, những lọ mứt trái cây thơm lừng nằm chờ đợi trước cửa. Cảnh vật bên ngoài cũng nhòe đi. Xe lửa TGV chạy tốc độ cao lao vun vút. Hà không còn nhìn thấy gì khác ngoài chiếc lò sưởi nhà bà Lucenia. Trên kệ những lọ mứt trái cây được xếp ngay ngắn, lặng lẽ, buồn tên.